Xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị đang đến với chuyên mục Radio Tuổi Trẻ Hướng Phật, chủ đề Cách Báo Hiếu của Người Con Phật. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Và chúng ta biết ở trong Phật giáo, ở trên 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài từ cung trời Đâu Xuất giáng sinh xuống đất nước Ấn Độ, đi vào ở trong làm con của Đức Vô Tịnh Phạm và Hoàng hậu Mai Gia. Sau này lớn lên thì Ngài được đặt tên là Thái tử Tất Đạt Ta. Lớn lên là 19 tuổi xuất gia, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Đây là qua theo quan điểm của Phật giáo Bắc Tông. Thì đến năm 30 tuổi tròn thì Ngài thành Phật ở dưới cội Bồ Đề, 49 năm thuyết pháp độ sinh, đến năm 80 tuổi Ngài nhập Niết Bàn. Thì sao chúng ta lại tính là 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm độ sinh, 30 cộng 49 bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu các bạn? Mới có 7 mấy? 79, tại sao chúng ta lại nói là 80 tuổi nhập Niết Bàn? Vì cái người Đông Nam Á, người châu Á chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam chúng ta, thường hay cộng thêm một cái tuổi gì nhỉ? Tuổi mụ. Cho nên á, thực tế theo tuổi khai sinh á, như bây giờ á, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài hưởng dương thọ có 79 tuổi thôi. Nhưng theo cái tuổi của người Việt Nam chúng ta hay tính từ ngày xưa, mình cứ gọi nôm na ra tuổi âm lịch, tức là cộng thêm một tuổi gì nhỉ? Một tuổi gì? Một tuổi mụ. Một tuổi mụ đó chính là một tuổi chúng ta còn ở trong thai gì? Từ khi nhập thai, trụ ở trong thai mẹ 9 tháng 10 ngày, mà Đức Phật của chúng ta là ở trong thai mẹ 12 tháng. Trụ trong thai mẹ 12 tháng, tròn một năm. Đấy, cho nên, từ hôm mà bà Hoàng hậu Mai Gia nằm mơ thấy con voi sáu ngà từ trên trời đi xuống khai vào hông mình và mang thai đó, cho đến ngày sinh Thái tử Tất Đạt Đa, đúng là tròn một năm. Cho nên cộng thêm một năm, người Đông Nam Á chúng ta, đặc biệt là người châu Á chúng ta, trong đó có Việt Nam, hay tính tuổi mụ, tính theo lịch âm lịch, tức là tuổi âm lịch đó. Thế vậy cộng thêm một cái tuổi đó nữa, Ngài mới thành là 80 tuổi, đến 80 tuổi ngày nhập Niết Bàn. Thì gần đến năm 80 tuổi, Ngài thuyết cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái Liên Hoa, chúng ta biết là, ở đây ấy, nếu mà đây không phải là thầy giảng về bộ kinh ấy, cũng không phải là giảng về chủ đề bộ kinh ấy, hoặc là giải thích về cái danh từ bộ kinh ấy, cho nên chỉ nói sơ qua thôi. Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài lấy cái pháp gì? Một cái pháp vi diệu thầm thâm của chư Phật để mà tuyên thuyết, để mà giảng giải cho tất cả chúng sinh ở thời mạt pháp, cũng như là mãi mãi về sau này, ai mà nghe được cái bộ kinh ấy, được thọ trì đọc tụng bộ kinh ấy, thì Đức Phật nói người đó sẽ được công đức vô lượng. Và đặc biệt Ngài nói rằng người nào đọc tụng bộ kinh ấy thì sẽ được mười phương chư Phật hoan hỷ, tán dương, khen ngợi và đồng thọ ký cho người đó nhiều đời nhiều kiếp về sau. Khi cái nhân duyên chín muồi thì người đó thì đều được thành Phật. Cho nên ai mà sinh ra được thân người, Đức Phật nói sinh ra thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Đã gặp Phật Pháp rồi mà tin được, tu tập được thì người đó chính là một cái bậc gì rất là đáng kính trọng, đang trân trọng, đang kính trọng ở trong nhân gian này, được cả trời người thì rất là ái ngưỡng và kính mộ. Và Đức Phật cũng nói thêm ở trong kinh Pháp Hoa, nói rằng nếu mà ai sinh ra được thân người, được gặp Phật Pháp, dẫu cho tu hành ở trong cửa Phật 100 năm chưa gặp được kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì người đó chưa thực sự phải là một đệ tử Phật có phúc báo lớn. Và Ngài nói là ví như người đào giếng, người nào mà mới chỉ có đào được khoảng một vài xẻng đất hoặc một vài thước đất thì chắc chắn rằng sẽ chưa đến nước, chưa có nước để dùng. Tương tự như vậy, người xuất gia dẫu có hết đời này kiếp này, hoặc là người học Phật hết đời này kiếp này mà chưa gặp kinh diệu pháp Liên Hoa, chưa có niềm tin, hoặc chưa được thọ trì đọc tụng, hoặc là chưa được thấy nghe một lần, hoặc thấy nghe không thể không tin được, thì Đức Phật nói cũng giống như người đào giếng, mới chỉ đào một chút ở trên bề mặt của đất thôi, sẽ chắc chắn sẽ chưa được nước. Còn người nào mà sinh ra thân người, được gặp Phật Pháp, lại được thọ trì kinh diệu pháp Liên Hoa, dẫu chỉ là một lần, dẫu chỉ là một bài kệ rất ngắn, Đức Phật nói người đó cũng giống như người mà đã nhiều đời nhiều kiếp và tu tập rồi, cho nên mới có thể tin được cái bộ kinh này và thọ trì đọc tụng được bộ kinh này. Và Đức Phật nói công đức của người đó giống như người đào giếng đã thấy đất gì ạ, từ hết lớp đất khô bắt đầu đến lớp đất gì, đất bùn, đất ướt rồi. Và chúng ta biết người đào giếng, các bạn thành phố thì có thể chưa biết rồi, chắc chắn là chưa biết. Nhưng các bạn nông thôn thì sẽ thấy, ở nông thôn của chúng ta ngày xưa cho đến bây giờ, ở các vùng nông thôn mà chưa bị ô nhiễm các nguồn nước ngầm, không có khu công nghiệp, ở các khu trang trại chăn nuôi ở gần đó, thì bà con nhân dân ở nông thôn Việt Nam chúng ta vẫn cái nguồn nước ăn chính vẫn là nước gì các bạn nhỉ? Nước giếng gì? Nước giếng khơi. Nước giếng khơi tức là giếng chúng ta đào á. Cha ông của chúng ta ngày xưa thì dùng cái nước đó để ăn, và bây giờ chúng ta thấy nếu mà cái vùng nông thôn, thầy nói rồi, không có cái khu công nghiệp và không có những khu trang trại lớn, thì phần lớn là chúng ta thì ở nông dân của chúng ta bây giờ vẫn ăn giếng khơi, giếng đào đó, giếng khơi đó. Đó thì khi mà những cái đào giếng, những cái thợ đào giếng mà đào từ trên xuống dưới một vài ba mét gì đó, hoặc năm bảy mét, thậm chí có nơi là mười mấy mét, đặc biệt là các vùng các bạn từ đây thôi đi vào ở đây thì đào giếng khoảng độ 7-8 mét, 9 mét thì đến nước, từ 7 mét đến 9 mét hoặc 11 mét thì có nước ở ngay khu vực chùa Thái Nguyên chúng ta, quanh quanh làng xóm đây. Nhưng mà đi vào đây, vào ở trong mạn trong kia thôi, khoảng độ tầm ở trong Lương Sơn Hòa Bình đó, khoảng từ đây vào đấy khoảng độ tầm hơn chục cây số chim bay thôi, nên chúng ta biết có những cái giếng 15 đến 17 mét mới có nước, và có nghĩa là rất là gì, rất là sâu. Có những cái giếng ở trên đồi cao người ta phải đào phải đến 22 đến 25 mét, thậm chí có nơi hơn nữa mới có. Ngày xưa chưa có giếng khoan, nó chỉ có phải giếng đào như vậy. Cho nên người ta đào, cái người ta đào giếng đào từ trên xuống dưới, sát ở dưới nước, bao giờ gần tới nước người ta biết ngay đó là gì, đất từ đất khô bắt đầu chuyển sang đất gì, đất gì nhỉ, đất ướt. Từ chuyển đất khô chuyển đất ướt dần dần nó sệt sệt bùn dần dần. Và chúng ta khóa tu này chúng ta dùng kinh Phật để đọc tụng, để tu tập trong 2 ngày tham dự khóa tu. Kinh Phật ở đây chính là phẩm phổ môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vì khóa tu chúng ta thì nó ngắn, các bạn chúng ta tham dự khóa tu có 2 ngày, và đặc biệt là chúng ta thì chưa tiếp xúc với Phật Pháp nhiều, mà đọc cả một cái quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó dày đến 400-500 trang giấy như vậy, thậm chí hơn nữa, thì chúng ta thấy là chúng ta có thể là lần đầu tiên chúng ta đã thấy chán rồi. Vì chúng ta chưa hiểu thì chúng ta sẽ thấy chán rồi. Thế còn các thầy bây giờ thì đọc tụng hết ngày này qua ngày khác thì vẫn thấy hoan hỉ, thấy an lạc. Mỗi một lần đọc thấy một lần mới, mỗi một lần tụng, một lần đọc á, là thấy mình học được những cái điều hay, lẽ phải, những cái lời dạy vi diệu của Đức Phật ở trong kinh nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thì mới học đạo cho nên thầy mới chọn khóa tu này chúng ta chỉ đọc phẩm phổ môn thứ 25 ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh ấy có 28 phẩm, thì cái phẩm phổ môn này là phẩm thứ 25. Phẩm này thì đặc biệt, Đức Phật nói về Bồ Tát Quán Thế Âm, nói về công đức và hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở trong kinh Phật thì có rất nhiều kinh Đức Phật nói về Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng riêng cái phẩm phổ môn 25 này của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dành cả một phẩm trong 28 phẩm để nói về một vị Bồ Tát. Ngài ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, nhưng mà Khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thành đạo, Ngài cũng dùng cái thần lực của mình đi sang thế giới Sa Bà này, mình gọi là Quái Nam Thiện Bộ Châu này, hay mình gọi là nôm na là trái đất của chúng ta này, nơi có Đức Phật Thích Ca đã thành đạo ở tại thế giới này, để hộ trì chính pháp của Đức Phật. Ngài ngầm gia hộ cho tất cả, bất cứ ai, dù là nam hay là nữ, già hay là trẻ, bất cứ ai mà có niềm tin với Tam Bảo, có niềm tin với Phật Pháp, biết bỏ ác, làm lành, lãnh giữ, thành thiện, người đó gặp những cái tai nạn, nguy cấp, sợ hãi, vân vân. Trong cuộc sống có rất nhiều những cái sự bất như ý, nếu mà nhất tâm trì niệm danh hiệu vị Bồ Tát ấy, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm ấy, thì được Bồ Tát Quán Thế Âm dùng nhiều cái phương tiện để cứu độ cho người đó, khiến cho người đó sớm được thoát khổ và mau thành tựu được cái hạnh nguyện của mình. Ví dụ như bạn nào á, bạn là học sinh nào, bạn sinh viên nào của chúng ta, mà chúng ta làm cái gì rất là chịu thương chịu khó, làm cái gì cũng không thành tựu, thế chúng ta biết là do cái nghiệp chướng của mình đời trước kiếp trước gieo trồng quá nhiều, cái nghiệp chướng xấu ác của mình gieo trồng quá nhiều, cho nên bây giờ kiếp này đời này chúng ta tuy được thân người, được trí tuệ, được học hành thi cử đỗ đạt vào các trường, nhưng mà khi vào đó chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, bạn bè coi thường, thầy giáo cô giáo không quan tâm tới nhiều, và chúng ta làm cái gì cũng không thành hết á, vân vân. Đó thì đó chúng ta biết cái nghiệp chướng, cái nhân xấu của chúng ta gieo trồng ở kiếp trước. Và bây giờ chúng ta biết cái Phật pháp, chúng ta nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của một vị Bồ Tát đặc biệt ở trong Phật giáo của chúng ta. Ngài được coi là một vị Bồ Tát thường là có hạnh nguyện là ban vui cứu khổ cho chúng sinh. Cho nên chúng ta mới thấy chúng ta chỉ niệm danh hiệu của Ngài rồi: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài có rất nhiều các hóa thân, có rất nhiều các hóa thân, có rất nhiều các tên gọi khác nhau ở trong kinh điển của Đức Phật, nhưng mà chúng ta thấy là cái danh từ thường gọi chỉ cho cái danh hiệu của Ngài, đó là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là gọi tắt, chúng ta đọc tắt là gì? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là kính lạy, là quay trở về nương tựa vào gì? Vào Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát tức là quay trở về quy mệnh, kính lễ, là nương tựa vào Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là quy y, là quay trở về đó, vân vân. Quán Thế Âm Bồ Tát là chỉ cho danh hiệu của Ngài, tên của Ngài, tên của vị Bồ Tát. Cho nên khóa tu này chúng ta đặc biệt là thọ trì cái phẩm phổ môn. Chúng ta thấy trong cái phẩm ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni riêng là tán dương, khen ngợi về cái công đức thù thắng của Quán Thế Âm Bồ Tát, mà Ngài đã tu nhân tích đức trải qua hàng vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước, cho nên đời này kiếp này Ngài mới thành tựu có cái thần thông lớn như vậy, có trí tuệ lớn như vậy, và có thần lực lớn như vậy. Không chỉ Ngài là một vị Bồ Tát có đầy đủ thần thông nguyện lực và công đức lớn, mà Ngài còn phát được đại nguyện lớn, một đại nguyện rất là lớn, đó là ban vui cứu khổ cho tất cả chúng sinh. Bất cứ ai đó, gặp những cái điều tai nạn nguy cấp sợ hãi vân vân, nhất tâm trì niệm danh hiệu của Ngài, người đó sẽ thoát được những cái tai nạn nguy cấp sợ hãi ấy. Như trong kinh chúng ta thấy là Đức Phật đã dạy hết rồi, chúng ta đọc tụng bộ kinh ấy thì đã dịch sang tiếng Việt ngữ của chúng ta, tiếng Việt của chúng ta thấy rất là dễ đọc, cũng rất là dễ hiểu. Nhưng mà điều quan trọng có niềm tin, quan trọng chúng ta phải đặt chọn cái niềm tin vào đó, thì cái sự trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm mới linh nghiệm. Trước đây thầy đang đi học ở học viện, có quen một vị thầy. Vị thầy này vốn trước đây ngài tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, hay mình còn gọi là Phật giáo Nam Tông đó, hay còn gọi là Phật giáo Tiểu Thừa đó. Các bạn thấy mà các quý sư, các quý thầy á, ở trong miền Nam ra miền Bắc của chúng ta nó không mặc cái y vàng, áo vàng hậu như thế này lên khóa lễ, và không mặc quần áo nâu hoặc quần áo lam đi ra đường, mà các thầy thường quấn cái gì ạ? Quấn cái y. Quấn cái y mà để hở một cái vai bên phải này ra đó. Quấn cái y ra như vậy, tức là các quý thầy đó là tu theo Phật giáo Nam Tông, hay còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi một cái tên nữa là gì? Phật giáo Tiểu Thừa. Nam Tông, Nguyên Thủy hay Tiểu Thừa cũng chỉ là một. Hay là Phật giáo gì? Phật giáo hệ phái Thất Thực cũng chỉ là một mà thôi. Còn những các quý thầy mà các chúng ta thấy bình thường đi ra ngoài đường ở miền Bắc chúng ta, hoặc là đến chùa nào thấy các quý thầy ăn mặc quần áo nâu sòng, và khi lên khóa lễ hoặc lên giảng kinh thì mặc cái áo gì ạ? Cái áo hậu, cái y hậu màu vàng, cái tay dài như thế này, rộng như thế này. Thì chúng ta biết các quý thầy đó là tu theo Phật giáo Bắc Tông, hay còn gọi là Phật giáo gì? Đại Thừa. Phật giáo Bắc Tông hay Phật giáo Đại Thừa. Ở miền Bắc chúng ta thì chiếm đến 99% là Phật giáo Bắc Tông từ xưa cho đến nay. Thế còn ở trong miền Trung á, thì cũng có Phật giáo Nam Tông hay Phật giáo Nguyên Thủy, Phật Thực đó thì cũng có một ít. Thế trong miền Nam á, thì đặc biệt là các tỉnh Tây Nam Bộ của chúng ta giáp biên giới với Campuchia thì có rất nhiều các quý thầy tu theo Phật giáo Nam Tông, hay mình còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, hệ phái Thất Thực đó, thì có rất là nhiều. Thì chúng ta cũng nhận biết được, qua đây thì cũng nói tiện thêm để chúng ta nhận biết được các quý thầy tu theo hệ phái nào, Nam Tông hay là Bắc Tông. Nam Tông thì còn gọi là hệ phái ngày xưa ở Ấn Độ gọi là Thượng Tọa Bộ, còn Bắc Tông ấy, ở Ấn Độ thì còn gọi là Đại Chúng Bộ. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn một thời gian sau thì chia ra hai hệ phái lớn, đó là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, hoặc còn gọi là Nam Tông hay là Bắc Tông Phật Giáo. Thượng Tọa Bộ, Nam Tông Phật Giáo tức là một cái hệ phái đi xuống phía phát triển ở phía Nam, Nam Ấn, đất nước Độ Độc lớn đã phát triển phía Nam Ấn, cho nên gọi là Nam Tông Phật Giáo, hay còn gọi là gì? Thượng Tọa Bộ Phật Giáo. Tức là ít người theo hơn, còn là đại chúng theo đông hơn và phát triển ở phía Bắc Ấn thì gọi là gì? Gọi là Bắc Tông Phật Giáo, hay còn gọi là Phật giáo Đại Chúng Bộ, tức là rất nhiều người theo, đặc biệt là giới trẻ theo rất là nhiều. Và cái hệ phái này phát triển rất là mạnh ở Bắc Ấn, cho nên gọi là Bắc Tông Phật Giáo, hay còn gọi là Đại Chúng Bộ. Đây cũng tiện đây nói thêm như vậy để các bạn cũng nắm được thêm. Và ngày thầy đang đi học đó, có quen một vị thầy. Một vị thầy này tu theo bên Nam Tông. Mà bên Nam Tông á, thì họ cho rằng chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca thôi, không có Đức Phật A Di Đà, không có Đức Phật Dược Sư, và không có Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, không có đâu. Họ chỉ tin rằng có một mình Đức Phật Thích Ca và các vị Thánh Tăng A-La-Hán như là Xá Lợi Phất, như là Mục Kiền Liên, A-Nan, Ca Diếp, vân vân. Còn các vị Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân đó, và các vị Phật khác như A-di-đà hay Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, họ nói rằng đấy là không phải, không có. Phật không nói về cái đó. Mà sau này khi mà các hệ phái chia ra thì lúc đó các vị tăng, các vị sư ở bên Bắc Tông Phật Giáo mới nói ra, chứ không phải là Phật nói ra. Quan điểm của họ nói như vậy. Cho nên đây là cái sự chia rẽ về bộ phái sau này. Nên chúng ta biết là kinh sách của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật thì không có thể ai có thể bịa ra được. Nếu mà chúng ta bịa ra, tự bịa ra thì nó không có đầy đủ cái công đức, cái năng lượng giải thoát từ bi, thì chúng ta có bịa ra thì nó cũng sẽ mất sớm thôi, ta không thể tồn tại phát triển được. Cái đấy là tất nhiên điều tất yếu trong cuộc sống rồi. Nhưng mà giáo lý của Đức Phật tồn tại song song hơn 2.500 năm nay, kể cả Bắc Tông và Nam Tông Phật giáo, đặc biệt là Bắc Tông của chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn. Đi khắp các quốc gia trên thế giới, bây giờ đi nơi đâu cũng thấy có Phật giáo Bắc Tông. Kể cả ở những đất nước phát triển văn minh châu Âu như là Mỹ, như là Pháp, Úc, Canada, vân vân, thì Phật giáo Bắc Tông của chúng ta thì cũng xuất hiện ở đó. Và bây giờ cũng phải nói là rất là nhiều. Kể cả những nhà khoa học, những nhà bác học lỗi lạc của châu Âu, những ngày xưa như là Einstein, rồi rất nhiều những các nhà học giả nổi tiếng của châu Âu ngày xưa cũng như bây hiện tại bây giờ, họ đang nghiên cứu rất là sâu về Phật giáo. Họ đang nghiên cứu rất là chân thành về Phật giáo. Mà Phật giáo châu Âu bây giờ đại số là tầng lớp tri thức tin và theo Phật giáo. Còn những cái tầng lớp bình dân thì họ là theo các tôn giáo, họ vẫn theo những cái tôn giáo truyền thống của họ. Những cái tầng lớp tri thức, những cái nhà bác học, các nhà khoa học, các giáo sư, các tiến sĩ, những nhà tri thức thì họ lại rất tin vào Phật giáo và họ lại theo Phật giáo rất là nhiều. Vừa qua thầy có đi sang ở bên châu Âu một tuần, thầy thấy tiếp xúc với người bên châu Âu mới thấy gì? Các nhà khoa học và các nhà tri thức họ chuyển sang họ nghiên cứu Phật giáo rất là nhiều, đặc biệt là giới trẻ. Còn ngược lại với Phật giáo Việt Nam của chúng ta ngày xưa, mấy trăm năm sau thời nhà Trần, tức là sau thế kỷ thứ 14 cho đến cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20 thì Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt khu vực phía Bắc, thì phần lớn những người đi chùa là những gì? Các cụ già. Mà các cụ già ở đây thì chiếm đến 95%, thậm chí chiếm đến 99% là gì? Các cụ già là nữ giới. Là nữ giới. Còn nam giới thì họ đi sang đình, sang đền, sang đình, sang đền, sang quán, sang miếu. Mùng một ngày rằm họ có đi lễ thì họ cũng sang đình, sang đền. Không có mấy thấy mấy người các cụ ông mà đi sang chùa đâu. Vì thầy đã đi trụ trì chùa đến năm nay là gì? Là 21 năm rồi. Thầy đi trụ trì chùa từ năm 1997 đến năm nay là 2018. Vì chi là 21 năm đi trụ trì rồi. Thầy được đi trụ trì chùa rất là sớm, vì ngày xưa xuất gia mới có mấy năm thôi. 4 năm sau sư phụ đã cho đi trụ trì chùa rồi. Cho nên là đi trụ trì chùa rất sớm. Và đến cái ngôi chùa bây giờ, thầy đấy thì đã trụ trì và xây dựng rồi 8 ngôi chùa rồi. 8 ngôi chùa, 9 ngôi chùa. Bây giờ đến là như vậy là 9 ngôi chùa. Nhưng mà một cái ngôi chùa thầy trụ trì đầu tiên đó, từ năm 1997 đó, bây giờ thì bàn giao lại cho vị sư đệ. Thì nhiều quá không thể kham được, bàn giao lại cho vị sư đệ để trông cái chùa đó. Và đến đó, các bạn biết không, cả ngôi chùa đó thì ngày đó có khoảng, khi thầy về thì có khoảng 100, hơn 100 Phật tử, khoảng trên dưới 100 Phật tử một chút. Nhưng đặc biệt là không có một Phật tử nam nào đến chùa cả, chỉ có các cụ bà thôi, không có cụ ông nào đến chùa, chứ đừng nói là giới trẻ. Và thầy về đó phải mất thì phải đến 1-2 năm sau mới bắt đầu có một vài người chung chung tuổi là nam tới chùa. Tới chùa không phải là tới lễ đâu các bạn ạ, mà tới chùa là bao giờ thầy đi học ở ngoài trung cấp á, thầy đi về mùng một ngày rằm á, thì cứ sáng 14 ba tát xong và chiều 30 sáng 30 ba tát xong á ở trường á, thì lại đạp xe đạp về. Về đến tối hôm đó khoảng độ tầm 9 giờ á, thì mới có 2-3 người con trai tuổi khoảng độ tầm từ 40 đến 50, khoảng tầm đó. Không phải là tự nhiên người ta đến chùa đâu các bạn ạ, mà đấy là những cái người này này. Khi thầy về trông nom cái chùa đấy cho sư phụ của thầy á, thì cái gia đình của họ gặp những cái nhiều những cái chuyện bất an liên quan đến vấn đề tâm linh. Họ đi cầu cúng mãi rồi cũng không khỏi, thậm chí là ốm đau bệnh tật, đi viện mãi cũng không khám ra bệnh gì. Đến các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Sinh Pôn hoặc là 103 vân vân, thậm chí là bệnh viện 108 của quân đội, có người thân ở trong đó, họ đến khám đến chữa cũng không tìm ra cái gì. Thế khi về đó thì sư phụ của thầy ngoài chùa Vạn Liên, sư phụ của về mới nghe người ta xuống, người ta trình bày, thế là sư phụ đi lên làm lễ cho họ, bốc lại bát hương cho họ, thờ Phật, thờ gia tiên và thờ cây hương. Thì khi mà thờ phụng một cái thì bắt đầu họ khỏe mạnh trở lại. Còn mấy tháng sau thì gia đình họ thì không cần phải uống thuốc nữa, không cần phải đi khám bệnh viện nữa, mà cuộc sống gia đình trước đây nó cứ lục đục đủ thứ, nhưng bây giờ tự nhiên thờ thần linh, thờ gia tiên, thờ Phật ở tại nhà và làm cây hương thờ thì gia đình họ được khỏe mạnh trở lại. Và từ đó thì thỉnh thoảng cứ 14-30 thì sư phụ của thầy trong một năm đầu tiên cứ một tháng hai lần cụ ấy về. Cụ về vì ngày đó thầy còn bé, mới xuất ra được 3-4 năm cho nên còn bé chưa biết gì Phật pháp nhiều. Vì vậy mà nói là đi trụ trì đấy, nhưng mà thực tế đi trông chùa cho sư phụ thôi. 14-30 thì sư phụ phải đi về đó để ngủ lại một tối đó. Cho nên nó có mấy cái chú trung trung tuổi ấy, bằng độ tầm nói từ 40-50 đấy, có gia đình, có vợ, có con hết rồi, thì có đâu 2-3 chú ấy, thì sư phụ của thầy giúp cho họ, họ vượt qua được những cái khó khăn về tâm linh ở trong cuộc sống, họ được hết bệnh, được mạnh khỏe, được bình an. Cho nên khoảng độ tầm 9 giờ họ mới xuống chơi, xuống thăm sư phụ của thầy, đó kiểu như là một ân nhân đấy, thế thôi. Và từ cái chỗ đó phải đến 2-3 năm sau nữa, thì bắt đầu khi sư phụ của thầy không về nữa, thì từ cái các cụ nói, ngày xưa nói tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa mà, thì bắt đầu từ đó thì những cái người mà ở trong làng, trong xã, gia đình họ có cái chuyện này chuyện nọ không giải quyết được, nói chung là về cũng tương tự như những gia đình trước, thì họ mới xuống chùa nhờ các thầy là đến làm lễ cho, xem hướng nhà, hướng cửa, đất cát, lập ban thờ gia tiên thần linh, rồi hướng dẫn cho họ biết tránh cái họa, biết rước cái phúc, đó là làm thiện thì sẽ tránh được họa, sẽ rước được phúc. Đặc biệt là đối với gia tiên thần linh ở trong nhà mình thì phải nhang khói sạch sẽ, lấy hoa lấy quả, biết cúng các cụ thần linh gia tiên nhà mình vào mùng một ngày rằm, vân vân. Thế thôi, những ngày đấy chưa hướng được cho người ta tụng kinh đâu. Cho nên dần dần thì mới có khoảng độ tầm 5-7 người, rồi đến chục người, hơn chục người là con trai đến chùa. Thầy về cái chùa đó phải đến 4-5 năm mới được khoảng độ trên dưới 10 người con trai đến chùa. Nhưng mà không phải là đến chùa để tụng kinh đâu các bạn nhé. Xuống chùa chỉ là đến tối lại mới xuống, khi thầy đi học về, tối hôm đó cũng khoảng 8-9 giờ xuống ngồi chơi với thầy một chút xong về thôi. Họ vái vái Phật một cái, rất là vụng về, họ đứng vái Phật rất là vụng về ngoài sân chùa, xong rồi họ vào trong phòng khách ngồi với thầy, ngồi nói chuyện, hỏi thăm là thầy đi học thế nào, là thầy trò ngồi nói chuyện với nhau như vậy, cũng không có tụng kinh, chẳng có niệm Phật, cũng chẳng có tu tập gì. Đấy, trong vòng mấy năm đầu đi nhận chùa là thế. Còn về cái chùa này cũng vậy, thầy về đây thì năm 2003, khi đó thầy đang làm học sinh năm thứ hai của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, ở tại chùa Quán Sứ đó, nơi văn phòng phòng 1 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ đó, làm tăng sinh, là sinh viên, nói nôm na là sinh viên năm thứ hai, thì về nhận cái chùa này. Cái chùa này ngày đó nó bé lắm, cái ngôi chùa nó chỉ có khoảng độ tầm 200 m², được xây bằng gạch đá ong làm tường, và ở trên đó thì cái thì cây thì bằng tre, cây thì bằng xoan, vào trong chùa thì mười mấy cái cột, thì gần như cái cột nào cũng phải chống, vì sao mối nó ăn gần hết rồi, mối ăn gần hết những cái cột chùa rồi, và các cụ chống ngang, chống dọc, chống chéo, cột nào cũng phải chống hết. Ở trên nóc thì cái thì bằng tre, cái thì bằng xoan, cái thì bằng bạch đàn, cái thì bằng keo, có nghĩa là các cụ cứ thay, hỏng cái gì các cụ thay vào đó. Lợp ngói thì có 2-3 loại ngói, ngói sông cầu này, ngói di tức là ngói mũi hài ngày xưa này, và cái ngói bờ lô. Cái ngói bờ lô không phải bờ lô xi măng bây giờ đâu, cái ngói bờ lô họ làm cái màu đen đen ngày xưa mới có, bây giờ không thấy bán nữa đó. 3 loại ngói lợp ở trên cái nóc chùa rất là vất vả, mà không có đông Phật tử đến như bây giờ, không có đâu. Mùng 1 ngày rằm chùa mới mở cửa. Ngày xưa cái chùa Khai Nguyên này này, trước năm 2003 là để mùng 1 ngày rằm mới mở cửa, các Phật tử cứ đóng cửa suốt như vậy. Và chùa nó ở một cái gò mà xa nơi dân cư, cho nên đường xá vào đây thì nó rất là bé, không có cái đường phía trước cửa chùa. Bây giờ các bạn đi đâu? Thầy mới mở cách đây 2-3 năm đấy. Và ngày xưa là chỉ đi cái đường cũ từ cái hàng dừa đi ra và đi vào ở bên xóm cổng chợ, xóm Cái Đa bên kia, mà chúng ta đi đường cũ á. Mà vào cái đường cũ ngày xưa thầy về đây á, thì trời mưa cũng lầy lội đến quắt chân này này, đến củ khoai chân này, lội lầy lội phải đến 10-15 phân bùn ấy. Mà đường nó chỉ bé bằng một nửa cái đường bây giờ các bạn đi vào đó thôi. Và đi từ ngoài hết nhà dân vào tới chùa là cái bờ ruộng, đi trên cái bờ ruộng. Các bạn nghĩ là năm 2003 cái chùa Khai Nguyên này vẫn đi trên bờ ruộng vào chùa. Và đường từ cái hàng dừa vào tới chùa này á, các bạn biết là chưa có cái cống ngang đường đi qua, mà trời mà mưa thì phải lội mới qua được. Về đó các cụ nói là đấy, may mà chúng con vừa làm cái cống được mấy tháng nay thì thầy lại về nhận chùa. Thế còn ngày xưa chúng con mấy tháng trước chúng con đi vào chùa đây là phải lội qua cái cống, coi cống ở trước ở ngoài cái hàng dừa, cái đường cũ các bạn vào đó. Mà cái đường đó thì ngày xưa cũng rất là bé, thế thầy về đây thì nó cũng chỉ đi trên cái bờ, nó rộng khoảng độ tầm 1,5 mét thôi, 1,2 đến 1,5 mét như vậy. Gọi là cái đường, nhưng thực tế nó là cái bờ mương cho người ta đắp lên, người ta đắp lấy đất ruộng người ta đắp lên, rất vất vả. Cho nên các Phật tử đến cái chùa Khai Nguyên là ngày đó chỉ là các cụ già. Ở trong ban quản lý di tích thì có mấy cụ ông, nhưng mà các cụ có sang chùa đâu, các cụ toàn đi lên trên cái đình làng ở trên đó, gọi là cái đình. Ở đây có rất nhiều đình, nhưng đặc biệt cái đình đền Măng đó, các cụ có phải các cụ ông hay lên trên đền Măng. Và người dân ở địa phương đây họ cũng chỉ hay thích lên đền thôi, chứ chùa họ không hay đi mấy. Vì vậy cái chùa này này chỉ là mùng 1 ngày rằm mới mở cửa, mà mở cửa cũng chỉ có dành cho khoảng độ tầm 20 mấy cụ già là nữ giới, tức là mình gọi là bà vãi đó, đến chùa thôi đó. Thế nên khi thầy về đây thì có 29 bà vãi và một ông từ. Ông từ các con biết là ông thầy cúng á. Ông hay mùng 1 ngày rằm mới ra được mở cửa chùa, và hay cái nhà ai có lễ gì á thì sẽ làm lễ cho dân á. Đấy, có một ông từ. Có một ông từ hay còn gọi là ông thống. Ông thống tức là người đây làm cái nghề chuyên về cúng bái cho bà con nhân dân, nên chỉ mùng 1 ngày rằm. Đó, cho nên khi về đây cũng chỉ là chiếm đến 99% là Phật tử nữ đến chùa. Mà đặc biệt là ở đây ngày xưa thầy về đây là các cụ nói là 60 tuổi mới được đi chùa. Các con thấy không? 60 tuổi mới đi chùa thì còn làm được gì nữa? Đúng không? Đi ra chùa chỉ có lễ bái thôi. Tụng kinh niệm Phật thì mắt đã tối rồi, lưng cũng đã gù, đã mỏi rồi, ngồi đọc kinh còn 1-2 tiếng đồng hồ thì cũng khó. Cho nên là chùa không phát triển được là vì vậy. Ở miền Phật giáo miền Bắc chúng ta, sau thế kỷ thứ 14 cho đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 á, cái quan niệm của Phật giáo miền Bắc chúng ta đó là gì? Đó là trẻ vui nhà, già vui chùa. Tuổi trẻ thì ở nhà, đi làm và vui với bạn bè, với gia đình, với cuộc sống mái ấm gia đình của chúng ta. Còn tuổi già mới được ra chùa, mới nên ra chùa và mới được ra chùa. Thế nên họ bảo nhà nho ngày xưa bảo trẻ vui nhà, già vui chùa. Cụ ông ấy thì phải đi đình đền miếu mạo, cụ bà thì mới đến chùa. Phẩm oản quả chuối, cốc cốc keng keng, tôm trứng trứng tôm, vân vân. Đó. Cho nên Phật giáo miền Bắc chúng ta vô hình chung đi vào một cái giai đoạn khá dài của lịch sử, khiến cho Phật giáo miền Bắc chúng ta suy đồi vì không có những lấy trẻ. Rất hiếm, rất ít những cái tầng lớp tri thức về gì? Nghiên cứu về Phật giáo. Thầy nói nghiên cứu thôi nha, chưa nói là tu tập. Đấy, chưa nói tu tập. Họ nghiên cứu thôi còn ít. Các tầng lớp tri thức, giới trẻ nghiên cứu Phật giáo còn ít. Huống chi là có người gì? Có người tin, người theo, có người hộ trì. Cho nên các quý hòa thượng, đặc biệt là Đức Đệ Tam Pháp Chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ, trưởng lão hòa thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ ở Phú Xuyên, Hà Nội của chúng ta bây giờ đấy. Ngày xưa ngài là hiệu trưởng của thầy, cái khoa học của thầy ấy, ngài là hiệu trưởng, và đồng thời ngài cũng là giảng sư. Ngài lên ngài giảng luôn, vừa là hiệu trưởng vừa là giảng sư. Cho nên cái khoa học của thầy từ học trung cấp ấy, từ năm 1998 đến năm 2002 á, ngài là hiệu trưởng và là giảng sư số 1 của cái trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây lúc bấy giờ, mà thầy cái đó là học sinh của ngài. Các ngài á nói rằng á, ở cái lứa tuổi của chúng tôi thì rất khó để có cơ hội để đi học, vì tuổi trẻ của chúng tôi phải trải qua hai cuộc đất nước trải qua hai cuộc kháng chiến chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cho nên không có điều kiện để đi học như các quý thầy. Tuổi trẻ của chúng tôi nó thiệt thòi như vậy. Đất nước chúng ta sau 30 tháng 4 năm 1975 được giải phóng, được độc lập, đất nước thì một mối rồi. Phật giáo cũng được Đảng Nhà nước quan tâm nhiều hơn, tạo điều kiện nhiều hơn, cho nên bây giờ được có trường, có lớp. Các quý thầy trẻ trẻ bây giờ được đi học rồi thì phải lo để mà học, học cho ra học, để sau này khi ra trường còn có thể hoằng dương Phật Pháp, đem cái giáo pháp của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng, đặc biệt là gì, giới trẻ. Phật giáo mà không có giới trẻ học Phật, không có giới trẻ hộ Pháp, không có giới trẻ để hộ trì Phật Pháp và học Phật và tu Phật đó, thì Phật giáo không bao giờ phát triển được. Cho nên Hòa Thượng đặc biệt là đào tạo cái lớp, cái khóa của các thầy. Các vị biết mà mới học sang năm thứ hai của trường trung cấp, Hòa Thượng đã bắt lên giảng rồi. Đã tối lại thì Hòa Thượng, tối thứ bảy và chủ nhật Hòa Thượng đã bắt rồi. Khóa của các thầy thì có hơn 100 tăng ni sinh, thì trong đó có 10 vị tăng thôi. 120 mấy vị tăng ni. Khi mới thi đầu vào có 123 hay là 123 vị thì phải. Thì có 10 thầy tăng, toàn lại 113 là gì? thầy ni. Em gọi là nữ giới xuất gia gọi là ni, nam giới gọi là tăng. Đó. Các bạn thấy chưa được 1/10 đúng không? Chưa được 1/10. Cho nên Hòa Thượng mới nói rằng cái tỉnh Hà Tây ngày xưa chưa sát nhập Hà Nội, cái tỉnh Hà Tây có cái truyền thống Phật giáo rất là tốt từ xưa cho đến nay. Có rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng như danh lam di tích, nổi tiếng như là chùa Hương, như là chùa Thầy, chùa Tây Phương, chùa Trăm Gian, chùa Cối Khê, chùa Đậu, vân vân. Có rất nhiều những cái ngôi chùa lớn, có các bậc tổ sư rất là có uy tín và có vị thế ở trong Phật giáo Việt Nam trong thời xưa cho đến những thời cận đại gần đây. Cho nên Hòa Thượng mới nói rằng Hà Tây là một cái tỉnh, một cái nơi có truyền thống Phật giáo rất là tốt, mà các thầy mà không lo học, lo tu để sau này có thể kế tiếp được cái sự nghiệp hoằng pháp của các bậc tổ sư ấy, thì cái lỗi này là lỗi gì? Của các thầy. Còn chúng tôi bây giờ là có tuổi rồi, tuổi trẻ của chúng tôi thì đã đi qua rồi. Cái năm đó Hòa Thượng cũng đã gần 80 rồi, hơn 80 rồi chứ, năm đó Hòa Thượng đã hơn 80 tuổi rồi. Năm Hòa Thượng là hiệu trưởng của thầy, năm đó Hòa Thượng là hơn 80. Năm nay Hòa Thượng đã 103 tuổi mà. Năm nay Hòa Thượng 103, chúng ta cứ trừ đi mà xem. Cho nên đó, Hòa Thượng nói rằng chúng tôi đã tuổi đã cao rồi, sức đã yếu rồi, muốn làm không làm được nữa. Bây giờ là giới trẻ, là các quý thầy. Phải học, phải tu, phải học cho gì? Cho đàng hoàng, cho tốt á, để sau này mới có thể đem ánh sáng Phật Pháp đến với toàn lại quần chúng, và đặc biệt là giới trẻ. Hòa Thượng nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại cho các quý thầy lúc đó gì? Đối tượng làm cho Phật Pháp hưng long, lâu dài, bền vững chính là gì? Là giới trẻ. Không phân biệt nam nữ, cứ giới trẻ mà tin Phật, mà học Phật đó, thì xã hội được gì? Được thanh bình. Giá trị đạo đức, lối sống lành mạnh ở trong một xã hội ấy, được nâng cao. Và Phật Pháp cũng theo đó mà được hưng thịnh. Hòa Thượng nhắc đi nhắc lại, dặn đi dặn lại thì các thầy trong khi còn là ngồi trên ghế nhà trường ấy. Cho nên ấy, từ cái khi mà thấm cái lời dạy của Hòa Thượng, có 10 thầy tăng học cái khóa trung cấp của thầy, thì hòa thượng đều để cho lên học giảng hết. Nhưng sau khi sau một năm lên học giảng vào tối thứ bảy và chủ nhật đó, cứ mỗi tối giảng 2 tiếng như vậy cho các Phật tử, thậm chí có 15-20 Phật tử cũng phải lên giảng các bạn. Đó, ngày xưa các thầy học ngoài trường trung cấp ngoài Mô La, ngoài Hà Đông bây giờ khoảng 15-20 Phật tử cũng phải giảng. Không cứ là phải có hàng trăm người, hàng 200 người, ngày xưa thì không bao giờ có cái chuyện là giảng pháp mà được 1.000 người đâu, không có. Kể cả các hòa thượng lớn như hòa thượng chùa Hương hay là Đức Pháp Chủ, ngày đó các ngài đạo cao đức trọng như vậy, nhưng cái khóa tu của khóa giảng của ngài á, giỏi lắm cũng được 300 người, 500 người là gì ạ? Là kịch sàn rồi. Khóa giảng, khóa quy y nào và khóa lễ nào mà các ngài đã giảng được cho khoảng 500 người đã gì? Đã là khủng khiếp lắm rồi. Những người làm ngành an ninh họ nhìn thấy khoảng 500 người tu tập về một ngôi chùa, một đạo tràng, đó là gì? Họ đã thấy ớn lạnh rồi. Đấy. Nhưng ngày xưa nó là như thế. Khi đất nước mới được giải phóng, hòa bình mới được lập lại, thì chúng ta biết là còn có nhiều những thế lực nó lợi dụng vào các tôn giáo, kể cả trong đó có cả Phật giáo, nó lợi dụng vào để nó chia rẽ cái sự đoàn kết của dân tộc. Nó lại muốn tiếp tục khiến cho đất nước chúng ta chìm đắm ở trong gì, trong chiến tranh, trong nội chiến. Cho nên những người làm cái ngành an ninh ấy, người ta phải đề phòng là đúng thôi, chúng ta không thể trách họ được. Chúng ta phải nói là không thể trách họ được. Bởi vì ở trong Phật giáo cũng có những quý thầy, rất rất nhiều những quý thầy tu gì, thực sự tu tốt. Tu tốt. Nhưng cũng có những người gì, lợi dụng Phật giáo để chia rẽ cái sự đoàn kết của dân tộc. Ở trong thì các tôn giáo bạn cũng thế, cũng có gì, những vị cha, những người thầy tu hành cũng rất là tốt, nhưng cũng có những người thì lợi dụng tôn giáo để chia rẽ đoàn kết của dân tộc. Cho nên những người làm ngành an ninh họ thì rất là sợ. Đặc biệt là cái ngày đó, thời đó, khoảng trên 20 năm trước và 20 năm về trước, 18-20 năm về trước. Cái lúc đó thì những người làm an ninh họ rất là sợ. Những ngôi chùa hoặc những cái nhà thờ, những nơi nào mà có đông các tín đồ theo các tôn giáo, nhóm họp khoảng độ tầm 200-300 người họ thấy sợ rồi. Nhưng khoảng 500 người thì chắc chắn họ sẽ phải chăm sóc rất là kỹ. Thế nên đạo tràng chúng ta bây giờ thì có hàng chục ngàn người, thậm chí như khóa lễ pháp hội hồi tháng riêng và tháng 7 thì gần 20 ngàn người một ngày. Họ vẫn vô tư, họ không phải suy nghĩ cái gì cả. Không phải suy nghĩ cái gì. Tất nhiên cũng có người đến để chăm sóc, để theo dõi xem chúng ta này có làm cái gì sai trái với đường lối chính sách của Đảng, của nhà nước không. Nhưng họ thấy thế, họ thấy không có gì thì họ bảo vệ chúng ta thôi, giúp cái đạo tràng chúng ta nó được trang nghiêm và mọi người tu tập tốt. Đó, cho nên thầy đang nói cái thời ngày xưa hòa thượng chùa Hương và Đức Pháp Chủ ngày đó các ngài có lên giảng nổi tiếng như vậy cũng chỉ được khoảng 300-500 Phật tử trong một đạo tràng, đó là đã là nổi tiếng lắm rồi. Chúng ta thấy tùy theo từng thời, tùy từng thời, tùy cái điều kiện bối cảnh của xã hội lúc bấy giờ và bây giờ nó khác nhau một trời một vực. Cho nên các quý thầy ngày xưa phải học cái giảng 10-15 người cũng phải giảng, mà sau khi mà chọn giảng khoảng một năm sau thì 10 người lên giảng, thì Đức Pháp Chủ với Cố Hòa Thượng Chùa Hương, hiệu trưởng và hiệu phó đó, Đức Pháp Chủ bây giờ chúng ta của giáo hội Việt Nam, Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày đó, ngài là hiệu trưởng của thầy. Còn Hòa Thượng hiệu phó là Cố Hòa Thượng Viện Chủ Thượng Kiên Hạ Thành của Chùa Hương, cũng là trưởng sân môn của Chùa Hương lúc bấy giờ. Thầy cũng là con cháu của sân môn Chùa Hương, để Hòa Thượng thế pháp và tế độ cho. Ngày xưa thì xuất gia ở trong đó, nhưng vì trong đó nó đông người, thầy là người dân tộc thiểu số xuất gia đầu tiên, lại trình độ văn hóa thấp nữa, cho nên Hòa Thượng cho ra ngoài này, ra ngoài chùa Vạn Niên ở nơi đó để đi học. Sau này cũng xin lại ở làm đệ tử trưởng của Hòa Thượng, của Thượng tọa chùa Vạn Niên luôn, chứ không quay về làm đệ tử của Hòa Thượng, của Hòa Thượng Chủ Hương nữa, mà xin xuống làm cháu. Thì làm con hay làm cháu, làm đệ tử hay làm cháu thì thầy nghĩ là không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta thì lĩnh được cái giáo chỉ, cái ý nguyện của thầy, lĩnh hội được giáo chỉ ý nguyện của thầy, của tổ, để mà học mà tu làm sao cho tốt, mà hoằng dương Phật pháp, đem ánh sáng Phật pháp đến với đông đảo mọi người. Đặc biệt là ngày đó thì Hòa Thượng hiệu trưởng và Thượng tọa hiệu phó, các ngày đào tạo mà 10 người sau xuống chỉ còn có 4 người có thể trụ lại được giảng được năm thứ hai. Đó là thầy và ba thầy nữa lên để học giảng. Và học giảng xuyên suốt như vậy cho đến hết 2 năm học trung cấp nữa. Tức là 4 năm học trung cấp thì 3 năm phải đi học giảng rồi. Phải đào tạo từ ngày đó, các cụ đào tạo từ ngày đó. Nhưng xong rồi á, cho đến bây giờ, sau này đi ra ngoài học viện thì không được đào tạo giảng trực tiếp. Nhưng mà thầy mỗi khi về mùng 1 ngày rằm đi chùa, và cái chùa này về nào nhận năm 2003 đó, tức là năm bước vào năm nhất của Học viện Phật giáo Việt Nam đó, các thầy cũng đã về, đã phải cứ mùng 1 ngày rằm buổi sáng thì giảng ở dưới chùa dưới Hoài Đức, còn buổi chiều thì lên tu, lên giảng ở đây. Cứ đi xe máy lóc cóc như vậy, sáng khóa lễ dễ xong giảng các Phật tử xong khoảng 10, 1 rưỡi, 12 giờ lóc cóc phóng xe máy lên đây, đi tắt cái đường từ từ bên Hoài Đức sang bên Thạch Thất đó, và đi tắt lên chỗ ASEAN, bắt đầu là lên đây. Lên đây thì đi mất khoảng độ 1 tiếng đồng hồ, đi xe máy lên tới đây là khoảng 12 rưỡi, có hôm là 1 giờ, thì bắt đầu lên tới đây vội vội vàng vàng và đã ăn cơm. Dạy các Phật tử, các cụ trên này là nấu cho nồi cơm. Canh các cụ không biết nấu thế nào thì về với là mấy cho món rau luộc vào, bắt đầu luộc rau ăn xong một cái thì vừa rửa bát xong bắt đầu là lên 2 giờ là lên lên khóa lễ, hướng dẫn cho các Phật tử lễ Phật xong rồi lại bảo các cụ ngồi lại để học giảng tiếp. Cứ như vậy, tuần tự như vậy mấy năm trời. Cho đến bây giờ lớp của các thầy, 10 thầy ngày xưa thì bây giờ thì trung cấp thì được 4 thầy hòa thượng cho giảng là tạm được. Nhưng cho đến bây giờ thì chỉ còn có 2 người có thể giảng được thôi. Đó là thầy và một thầy nữa là ngồi trên bục giảng và hay đi giảng. Và hay giảng. Chúng ta thấy không phải ai cũng có thể là ngồi trên bục giảng để giảng được đâu. Cứ gọi là sư là ngồi trên bục giảng giảng, thậm chí có thầy thì kiến thức rất là sâu, hiểu biết rất là rộng, nhưng mà ngồi lên trên bục giảng là ngượng, không thể giảng được. Không thể mà nói được. Mình ở ngoài đời mình gọi là khẩu khiếu đấy à, hay gọi là năng khiếu đó. Có thể thì cái điểm học có thể rất là cao, nhưng mà lên thì không thể nói được, không thể kết nối được, không thể nói được. Mà có nói thì mọi người thì cứ ngủ gà ngủ gật với nhau hết đó, thì cũng không được. Ở đây cho nên trong Phật giáo có thể gọi là cái duyên. Ở ngoài đời chúng ta gọi là cái năng khiếu, hay là cái khẩu khiếu, vân vân. Nhà Phật thì gọi là cái duyên, cái nhân duyên. Cho nên từ đó đến nay, từ khi năm 1998 cho đến nay, từ khi học giảng cho đến nay, đúng là tròn 20 năm. Năm nay năm 2018 mà đúng tròn 20 năm thầy học giảng và đi sâu về gì? Về giảng dạy và hướng dẫn cho các Phật tử tu tập. Và miền Bắc này phải nói này, các khóa tu cho cái giới trẻ trước năm 2003 cũng đã có rồi. Nhưng mà phần lớn là để do mấy quý thầy ở trong miền Nam ra, các thầy á, mở các khóa tu. Ví dụ như chùa Hoàng Pháp, thầy Chân Tính này, hoặc là thượng tọa Chân Quang ở chùa Phật Quang ở trong Bà Rịa Vũng Tàu này. Các ngài á, ra mở những khóa tu ở một số các chùa miền Bắc chúng ta. Còn ở miền Bắc á, thì các sư là người miền Bắc, là người xuất gia ở miền Bắc, người tu học ở miền Bắc, thậm chí là tu học ở miền Nam, thậm chí là tu học ở nước ngoài về đấy chăng nữa, thì các thầy cũng không chú trọng đến vấn đề giảng dạy và mở các khóa tu cho giới trẻ. Có thì cũng chỉ cho các Phật tử lớn tuổi mà thôi, giới trẻ thì không. Và có thể nói thì ở miền Bắc này thầy là cái người tiên phong, người đầu tiên để đem Phật giáo vào giới trẻ. Và năm 2004 thầy về đây đến năm thứ nhất sang năm thứ hai là thầy đã có cái hướng để đào tạo cho giới trẻ. Mà cái ngày xưa về đây các bạn biết không, để cho người trẻ đi chùa khó vô cùng, khó vô cùng. Không thể nào mà mời các bạn đến tham dự khóa tu như này mà có đâu các bạn, không bao giờ có. Mà thầy nhớ là đến năm chuẩn bị cái mùa Phật đản năm 2004 đó, thầy mới bảo các cụ là thôi, nghĩ ra cái cách là gì, bảo đến chùa nghe giảng không bao giờ có rồi, mà nó cũng chẳng bao giờ sang chùa, mà một ngày rằm cũng chỉ có mấy chục cụ vãi là già 60-70 tuổi ra chùa thôi. Ta nên nghĩ cách gì để cho giới trẻ đến chùa, nghĩ cách gì. Bảo đến ngồi nghe kinh giảng đạo như thế này thì không bao giờ có rồi. Không bao giờ có, đừng có mơ. Cho nên thầy mới nghĩ là chuẩn bị Phật đản tới nơi rồi. Và cái việc đầu tiên mình phải làm có thể khiến cho giới trẻ đến chùa được. Đó là gì? Cái ngày lễ Phật đản đó thì bảo các cháu nó sang nó hát mấy bài và hát cúng dường Đức Phật. Và hát cúng dường Đức Phật. Bảo sang á, tụng kinh sang lễ Phật chắc chắn không bao giờ có, thì bảo sang hát á. Thì thầy nghe các cụ nói là ở cái mà mình cũng tìm hiểu cũng thấy là ở địa phương là xã Sơn Đông đây á, các bạn trẻ, các thanh niên và thiếu niên lúc đó thì rất ham say văn nghệ và rất thích là gì các hoạt động quần chúng như là văn nghệ vân vân đó, làm các chương trình thiện nguyện đó. Bên chi đoàn thanh niên và các bạn trẻ rất là thích. Thế đề xuất với bên chi đoàn thanh niên thì thanh niên họ bảo gì thôi cái này họ không giúp đỡ được, vì cái này ở bên chùa nó thuộc về tôn giáo cho nên họ không giúp đỡ. Thế bắt đầu thầy mới bảo là thế thì phải làm thế nào. Bên chi đoàn họ là cái người cầm về thì họ là cái người gọi là phụ trách quản lý về cái mảng thanh niên trong toàn xã, mà họ trả lời mình là gì, thôi bên này về chùa là của Phật giáo, họ chỉ tổ chức ở trên đền thôi, là của xã tổ chức, họ tổ chức ở đây là chùa tổ chức cho nên họ không làm, nó về tôn giáo cho nên họ không làm. Làm kiểu gì? Nghĩ bụng hỏi các tập trung các bà các Phật tử lại, hỏi các cụ có con có cháu khoảng độ tuổi từ 12 cho đến khoảng 18 đôi mươi không, hoặc là 25 gì đó không, tầm tầm đó thì gì để sang để học mấy bài hát, để hát ca ngợi và chúc mừng ngày Phật đản. Thế các cụ mới bảo là có, nhưng mà không biết là các cháu nó có đi không. Ở đây tuổi trẻ ở đây không được đi chùa, ngày xưa chúng con phải 60 tuổi mới được đến chùa cơ. Bây giờ thầy bảo cho các cháu nó nhỏ như thế nó đến chùa thì sợ rằng bố mẹ nó không nghe. Thế thầy phải vận động mãi, vận động phải đến mấy lần như vậy thì các cụ mới về mới gọi nói cho bố mẹ các cháu nó không phải cho sang chùa đi tu đâu, mà chỉ là sang chùa để học hát mừng cái ngày Phật đản, cái ngày sinh nhật của Đức Phật thôi. Nói rõ ra như thế thì bố mẹ mới cho khoảng độ tầm 3-4 cháu ở cái thôn khoang sau này, và ở xóm trước cửa chùa này thì được 2 cháu, lúc đầu là được 1 cháu, ở thôn khoang sau này là được gì, được 3 cháu, thế là được khoảng 4 cháu, tuổi khoảng từ 12 cho đến 16, là con cháu của các Phật tử ấy. Đi sang chùa thì các bạn biết thầy dạy cái gì không? Dạy hát. Không thể nói một chút nào về Phật pháp được cho các cháu nó suốt cả tháng trời, chỉ có dạy hát thôi. Mà dạy hát thì cái bài hát Phật giáo, dạy hát như Phật giáo, như là Trăng tròn tháng tư, như là những cái bài hát, nói chung là toàn là những bài hát ca ngợi Đức Phật, và ca ngợi cái mùa đản sinh của Đức Phật mà thôi. Học khoảng độ 5-6 bài hát như vậy. Và từ cái chỗ là 4 bé, học được khoảng 1-2 tuần rồi thì tăng lên được khoảng 7-8 bé. Và càng gần đến lúc thì càng gần đến lúc tổ chức Phật đản á thì được khoảng 20 bé, 20 em ra chùa, em bé ra chùa và cứ học hát như vậy. Thì sau cái mùa Phật đản năm đấy được khoảng 20 em nhỏ quanh khu vực mấy thôn gần chùa Khai Nguyên này đến chùa. Và từ cái chỗ đó thầy mới thấy rằng hết Phật đản rồi thì làm cái gì để cho các em nó đến chùa nữa. Cho nên bắt đầu đến cái khóa tu khóa nghỉ mùa hè năm đó, khóa mùa hè năm 2005, năm 2004 chứ, năm 2004, năm đấy tổ chức Phật đản 2004 mà, mùa hè năm 2004, các em nó được nghỉ hè, mới lại đón cái cô giáo ở dưới tận ở dưới Hà Đông, cô giáo phát tâm lên đây để dạy luyện chữ đẹp cho các em ấy vào mùa hè. Thì từ cái chỗ 20 em lên được 60 em, lên được 80 em, lên được 200 em. 200 em đến chùa để học luyện chữ đẹp. Mất khoảng 2 năm như thế. Thì bắt đầu mới đến năm 2006. Thì bắt đầu mới mở một cái khóa gọi là gì? Vừa học võ về thiếu lâm tự, lại vừa học về gì? Về thiền. Thầy dạy thiền cho các em nó. Ngày xưa thầy chưa tu về tịnh độ nhiều như bây giờ, ngày đó là tu thiền nhiều hơn, cho nên là dạy cho khoảng độ tầm hơn 100 em ngồi thiền và khoảng trên 200 em học võ. Thì học võ là phải nhờ cái thầy dạy võ về thiếu lâm tự ở trên sân Tây xuống đây dạy. Hai anh em nhà thầy Lân và thầy hai anh em Nhà thầy hai em sinh đôi nhưng mà dạy, học võ, dạy võ rất là giỏi. Chỉ nhớ tên với thầy Lân, còn em là gì thầy quên mất tên rồi. Lâu lâu rồi không nhớ lại, gần 20 năm nay rồi. Đó, nhờ các thầy đến dạy võ cho. Và dần dần bắt đầu thì cho đến là năm 2007 mới thành lập cái câu lạc bộ đầu tiên, cái câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử đầu tiên ở khu vực Hà Nội, Hà Tây ngày đó và là Hà Nội bây giờ đó. Hoạt động nó thì nó rất là đơn giản thôi. Có công có việc gì thì các em ra hát hò một tí rồi về. Tu tập bắt đầu dần dần và mở các khóa tu thì phải đến năm này, 2012 bắt đầu mới là khóa tu đầu tiên cho gì? Có các khóa tu đầu tiên cho các bạn là sinh viên, đối tượng là sinh viên. À, ngày xưa chúng ta thấy các quý thầy ở miền Bắc này á, nhìn các khóa tu mùa hè của chùa Hoàng Pháp mà thèm. Thèm nói làm gì ạ? Cả đất nước Việt Nam này chỉ có khóa tu mùa hè của chùa Hoàng Pháp, hóc môn của thần tổ chân tính là gì? Là hoạt động quy củ nhất, nề nếp nhất và mạnh nhất. Thì các thầy ở ngoài miền Bắc này đặc biệt rất là thích. Nhưng mà để làm sao có một cái khóa tu nó dành cho giới trẻ mà được như thế thì đây là cả một cái vấn đề. Mà quan trọng nhất là giới trẻ miền Bắc nó không đi chùa. Vì nó đắm vào cái câu của gì của Nho giáo ngày xưa, họ nói là trẻ vui nhà, già vui chùa rồi. Cho nên tuổi trẻ ít khi ra chùa mà phải dùng các phương tiện như vậy thì giới trẻ mới tới chùa. Thầy biết là trước đây ở dưới tỉnh Ninh Bình cũng có một quý thầy rất nổi tiếng đi học trong miền Nam, ra cái khoảng năm 2000 đến năm 2002, 2004, 2005 gì đó. Thầy cũng đã nhen nhóm muốn mở các đạo tràng, câu lạc bộ cho thanh thiếu niên Phật tử. Nhưng vừa mở ra được mấy tháng thì chính quyền từ cấp tỉnh, cấp huyện cho đến cấp xã họ đến tận nơi. Họ động viên gì? Động viên bố mẹ của các em đừng cho các em ra chùa. Họ cho các em ra chùa thì các em thì không học được. Vì sao? Họ sợ nhất là giới trẻ ra chùa. Ngày đó mà còn như thế. Thế cho nên bây giờ thì không sao nữa. Bây giờ thì cái sự quan tâm bình đẳng của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, chúng ta thấy giới trẻ đến chùa bây giờ đó, thậm chí là mà một ngôi chùa nào mà hoạt động lành mạnh đó, đúng với giới luật của Đức Phật, đúng với quy định pháp luật của nhà nước về công tác quản lý tôn giáo, có nghĩa là ngôi chùa đó thì cứ tu tập theo đúng cái chính pháp của mình, theo hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam, không đi chống đối chính quyền, không đi chia rẽ đoàn kết ở trong nhân dân, không đi chống đối Đảng, Nhà nước, không đi gây rối trật tự, vân vân, không đi kiện cáo, không đi biểu tình, không, nói chung là tất cả những cái điều mà gì, những tăng ni không được làm ở trong giới luật của Đức Phật đó, chúng người đó không làm, cứ tu tập theo đúng chính pháp của mình, chấp hành pháp luật tốt đó, thì có mở khóa tu hay là làm thế nào thì làm, miễn là gì, phải đảm bảo an toàn trong cái khóa tu ấy. Thì họ rất là các cấp lãnh đạo chính quyền, họ từ cấp xã cho đến cấp tỉnh, cấp thành phố đó, họ cũng rất là quan tâm và ủng hộ. Và đặc biệt là giới trẻ bây giờ đi chùa thì ngoan hơn, thực sự là như vậy. Họ nhìn thấy thì cái bề mặt chung của xã hội, giới trẻ ở Việt Nam chúng ta bây giờ đang trong cái lứa tuổi vào cấp 3 thì chìm đắm ở trong gì ạ? Trong các trò chơi game, trò chơi điện tử. Và khi thi vào, đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp rồi thì nó là tiến hơn một bước nữa, đó là ăn chơi và sa đọa. Nhiều những khiến cho những cái đấng sinh thành làm cha làm mẹ rất là vất vả, rất là đau khổ về những đứa con trai, đứa con gái thân yêu của mình. Mà Đảng, Nhà nước của chúng ta cũng chịu một cánh một cái hậu quả, chịu cánh một cái hậu quả không thể lường trước được. Giới trẻ cắp sách tới trường đi học mà không học, không có kiến thức thực sự, lại ăn chơi sa đọa, rượu chè cờ bạc, xì ke ma túy, cá độ bóng đá, vân vân, đủ các thứ gì, các thứ xấu, nó cám dỗ ở nơi đô thành, cái nơi thành thị. Chúng ta thấy đặc biệt là các bạn ở nông thôn lên, ở nơi nông thôn lên thành phố học rất dễ bị cám dỗ. Mà đã hư rồi, đã hỏng rồi á, thì rất khó để mà làm lại cuộc đời được. Cho nên những cái tầng lớp đó trẻ qua một thời gian nó thành những cái người giặt dẹo, nào là trộm cắp theo băng đảng này nọ vân vân, khiến cho những cái u cái nhọt nhức nhối ở trong xã hội của chúng ta. Vì vậy mà trong mấy năm trở lại đây, các chùa miền Bắc của chúng ta, rất nhiều các chùa, không chỉ ở chùa Khai Nguyên chúng ta nữa, mà các chùa ở miền Bắc này, các tỉnh thành Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, thậm chí là cả những nơi vùng sâu, vùng xa Phật giáo mới có, như là Hòa Bình, như là Yên Bái, như là Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà Giang, rồi Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, vân vân, đã có các quý thầy đến đó trụ trì các ngôi chùa các tỉnh đó, và cũng đã mở các khóa tu mùa hè cho các bạn trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học sinh cấp 2 và cấp 3, và các bạn sinh viên ở các tỉnh đó, chúng ta thấy, và chiếm đến thì phải nói là chiếm đến trên 80% các bạn trẻ tham dự các khóa tu, dẫu chỉ có 2 ngày hoặc 7 ngày thôi, về cái sự thay đổi về đạo đức, về lối sống, về nhân phẩm, về sự nhận thức của các bạn á, thay đổi rất là nhiều. Thay đổi rất nhiều. Cho nên á, đầu tiên là người làm cha làm mẹ họ thấy cái sự thay đổi của đứa con của họ, họ rất tin tưởng vào cách giáo dục cho giới trẻ của Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ, đặc biệt khu vực phía Bắc của chúng ta. Và Đảng, Nhà nước là những người hoạch định, là những người cầm cương, những người cầm cân nảy mực trong vấn đề an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, giữ gìn cái nền hòa bình độc lập của Tổ quốc. Họ thấy là cái giới trẻ mà có đạo đức, có nhân phẩm, nhân cách sống tốt sau khi tới chùa thì đương nhiên là họ sẽ ủng hộ. Và đây chính là cái phản ánh lên cái sự thật của xã hội bây giờ. Cho nên cái chùa Khai Nguyên của chúng ta từ năm 2012 đến nay, năm nào cũng mở các khóa tu. Có khóa tu cho các bạn trẻ có gì? Có trên 3.000 bạn trẻ tham dự. Cũng chẳng kém gì chùa Hoàng Pháp ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sinh sau đẻ muộn, mà miền Bắc chúng ta sinh sau đẻ muộn về cái vấn đề giáo dục Phật giáo cho giới trẻ. Đưa Phật giáo đến với giới trẻ mà có khóa tu như vậy, và chúng ta phải biết rằng ở miền Bắc này thì quả thật từ xưa đến nay chưa bao giờ có được. Và đặc biệt là những khóa tu cho các Phật tử lớn tuổi có, trung tuổi có, và trẻ tuổi chúng ta cũng đến tham dự những cái pháp hội gần đây. Pháp hội tháng 7 vừa qua có những ngày 17-18.000 người tham dự pháp hội. Có những cái lễ hội hoa hồng tri ân cha mẹ và mùa Vu Lan báo hiếu, hoặc là lễ hội hoa xuân, khiến cho có ngày đến 40-50.000 người đi cả ngày lẫn đêm. Đi bao giờ nhà chùa đóng cửa, không cho vào nữa, để nhà chùa còn nghỉ ngơi và ban bảo vệ nghỉ ngơi thì họ mới thôi. Cho nên giới trẻ bây giờ ở miền Bắc chúng ta hiểu Phật Pháp và có niềm tin vào Phật Pháp rất là lớn. Các chùa mở khóa tu. Hôm qua một vài bạn ở trong câu lạc bộ nói với thầy, bạch thầy, khóa tu lần này rất là ít. Ít vì có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là trùng vào chuẩn bị, các bạn chuẩn bị thi và đăng thi và chuẩn bị thi rất là nhiều, cho nên các bạn không thể bỏ thi để lên chùa tham dự khóa tu. Cái trùng thứ hai đó là vào cái ngày nghỉ 20 tháng 10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, cho nên các bạn về để bên mẹ mình, hoặc là một số các bạn đi chơi, rủ nhau để picnic đi chơi. Và cái trùng thứ ba đó là quanh quanh mấy chùa khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận ở đây, như là Vĩnh Phúc, như là Hà Nam, như là Hải Phòng, như là Hải Dương, đặc biệt là khu vực Hà Nội này, trong cái ngày hôm nay và ngày mai, tức là ngày 20 và 21 tháng 10 này đó, có khá nhiều chùa quanh quanh khu vực Hà Nội này là cũng tổ chức khóa tu sinh viên, khóa tu cho các bạn trẻ. Cái thầy bảo là thế là mừng. Mục đích của Đức Phật đó là đem giáo pháp đến để đến với quảng đại quần chúng, muốn phổ cập rộng ra gì cho nhiều người biết, nhiều nơi biết và nhiều người gì nhiều chùa có thể mở khóa tu để tu tập được, thì cái đó là Đức Phật mong muốn điều đó và thầy cũng mong muốn điều đó. Ngày xưa thì chưa có chùa nào làm, thì chùa Khai Nguyên chúng ta là chùa tiên phong, có nghĩa là có thể nói là chùa tiên phong trong vấn đề gì? Mở các khóa tu cho giới trẻ ở miền Bắc này. Vì vậy mà các chùa không tổ chức thì các bạn về đây đông. Nhưng bây giờ các chùa tổ chức nhiều, thì các bạn chia ra các chùa đó, ở đâu gần thì đến ở nơi đó. Chúng ta cứ không cứ là phải thì cứ phải về chùa Khai Nguyên chúng ta mới là gì ạ? Mới là Phật tử. Về quan điểm của thầy, về bất cứ chùa nào ở địa bàn thành phố Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận, hoặc là gì, kể cả các bạn có thời gian, có điều kiện đi vào Nam tham dự các khóa tu của chùa Hoằng Pháp hay là một số các chùa khác ở trong miền Nam hoặc miền Trung cũng được, không sao cả. Đó. Càng tốt. Các cụ ngày xưa nói là đi một ngày đàn học một sàng khôn, có đúng không? Chúng ta cứ đi tham dự ở chùa này, xong chúng ta có thể tham dự đến, tham dự chùa kia để chúng ta gì? Học tập thêm những cái hay, cái tốt của cả cái ngôi chùa đó, càng tốt. Đó. Cho nên với cái chủ đề mà của khóa tu ngày hôm nay, thì thầy rất mong là các bạn chúng ta sẽ đi sâu về cái giáo lý của Đức Phật và niềm tin của Đức Phật nhiều hơn là những khóa tu khác để tri ân cha mẹ. Đó thì đó là đọc kinh Phổ Môn, tụng kinh Phổ Môn trong suốt khóa tu 2 ngày của chúng ta, chiều tối nay một thời, chiều nay một thời này, và sáng mai một thời này, trưa mai một thời này. Vậy vị trí là chúng ta còn có 3 thời tụng kinh Phổ Môn nữa. Trưa nay tụng một thời rồi đúng không? Trưa nay tụng Đệ Tử Quy hay tụng Phổ Môn đây? Phổ Môn hả? Trưa nay một thời, nhưng trưa nay một số các bạn đi đến sớm mới được tụng thôi, còn các bạn đi đến muộn thì chưa được tụng. Bắt đầu từ chiều nay chúng ta có một thời tụng kinh Phổ Môn này. Sáng mai 4 giờ chúng ta thức dậy và vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt, 4 giờ 15 tập chúng và 4 rưỡi chúng ta vào thời thứ hai tụng kinh Phổ Môn trong khóa tu này chính thức cho tất cả các khóa sinh. Và đến trưa mai 10 giờ 10 rưỡi chúng ta lại có thời thứ ba. Sau thời pháp thoại buổi trưa thì chúng ta có thời tụng kinh Phổ Môn. Sau thời pháp thoại buổi sáng chúng ta có thời tụng kinh Phổ Môn. Khóa tu này chúng ta dành chọn cái niềm tin của mình dâng lên Đức Phật, mười phương chư Phật, và đặc biệt là dâng lên gì? Dâng lên Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta thấy trong Phật giáo, chúng ta thấy gì? Tất cả các vị Phật, các vị Bồ Tát khác đều lấy cái thân tướng là gì nhỉ? Là Nam gì? Nam Mô, Nam Nhi Đại Trượng Phu Tướng. Nhưng riêng có Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta thấy Ngài thì hiện là một thân của gì ạ? Thân gì các vị biết không? Bạch Y. Cư sĩ Quán Thế Âm Bồ Tát là Bạch Y, thì hiện là một nữ cư sĩ, là một bà gì? Một bà mẹ. Như một người mẹ hiền, Quán Thế Âm thì hiện ra ở thế giới chúng ta này như một người mẹ hiền vậy. Và chúng ta thấy tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở Việt Nam chúng ta nói riêng và các nước theo Phật giáo Đại Thừa nói chung á, chúng ta thấy chiếm đến gì? 95-98% tạc tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm đều là hình tướng một gì? Một người nữ. Rất ít chùa tạc tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm là một người nam. Mặc dù ở trong kinh á, trong kinh của Đức Phật nói á, thì Bồ Tát Quán Thế Âm chính là một gì ạ? Thân nam tử. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới bên cạnh Đức Phật A Di Đà, Ngài là gì? Thân tướng nam tử, Đại Trượng Phu Tướng, cũng có đầy đủ các tướng tốt và tướng hảo giống như các vị đại Bồ Tát khác, thậm chí còn trang nghiêm hơn, còn đẹp đẽ hơn, vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy Phật giáo đến với cõi Sa Bà chúng ta này, Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện là một người mẹ rất là nhân từ, rất là đức hạnh, và đặc biệt là gì? Người mẹ ấy lại có thần thông rất là lớn. Chúng ta xem phim Tây Du Ký là đúng không? Thấy không? Phim Tây Du Ký không? Đến giỏi như Tôn Ngộ Không là Tề Thiên Đại Thánh vẫn gì ạ? Có 72 pháp Phật ẩn thân biến mình, thậm chí cưỡi mây về gió, nhưng mà vẫn phải chịu một cái vòng gì, cái vòng kim cô của Bồ Tát Quán Thế Âm gì, đeo lên trên cổ của, đeo lên trên đầu của Tề Thiên Đại Thánh. Và mỗi khi Quán Thế Âm dạy cho sư phụ Đường Tăng, mỗi khi mà Tề Thiên Đại Thánh ngỗ ngược không nghe lời thì niệm cái câu thần chú đó, thì cái vòng kim cô đó nó thắt vào khiến cho Tôn Ngộ Không gì, Tề Thiên Đại Thánh đau đớn không chịu được và sẽ phải quy gì, sẽ phải quy phục, sẽ phải nghe lời, nghe theo mệnh lệnh của Đường Tăng thôi. Chúng ta thấy thần thông biến hóa như là Tề Thiên Đại Thánh vẫn gì, vẫn ở trong lòng bàn tay của Phật Tổ, đúng không? Cái lúc mà Tề Thiên Đại Thánh mới được sư phụ cứu, hay là ở đâu đi lên trời, đúng không? Đi lên trời bắt đầu thi thố thần thông, bắt đầu bay á, thằng Vân Giả Vũ cơi mây là bay rồi, bay xa và thấy năm ngọn núi và nghĩ rằng mình đi cùng trời cuối đất rồi, chả còn thôi thì quay về. Nhưng mà trước khi quay về thì sợ rằng hỏi mọi người, hỏi rằng ông đi tới đâu và tôi đi đến cùng trời cuối đất rồi, thì sợ mọi người không tin. Cho nên ông Tề Thiên Đại Thánh, ông mới thấy cái năm cái ngọn núi, ông mới vào viết cái chữ lên rồi thì, ta đã tới đây, đúng không? Thì cho tiếng Việt Nam mà ta đã tới đây, tức là Tề Thiên Đại Thánh ta đã từng tới đây rồi. Nhưng mà về tới thì sao? Về tới thì chúng ta biết là bay đến hết đi đâu, vẫn ở trong lòng bàn tay của Phật gì? Của Phật Tổ Như Lai. Và cho dù thần thông trừ yêu diệt quỷ, thậm chí là náo loạn cả thiên đình, nhưng mà vẫn phải chịu cái sự gì? Quản lý của cái vòng kim cô của Bồ Tát Quán Thế Âm. Như vậy chúng ta thấy này, Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài là một vị đại Bồ Tát, có đại thần thông, có đại công đức và có đại trí tuệ. Đó. Và mỗi khi thầy trò Đường Tăng gặp nạn thì chúng ta thấy ai đến cứu nhỉ? Đại đa số là Quán Thế Âm Bồ Tát, đúng không? Rất ít khi chúng ta thấy Phật Tổ đến cứu, đúng không? Có một lần thì có Bồ Tát Di Lặc, đúng không? Có Phật Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc đến cứu cái con quỷ gì mà Bồ Tát Di Lặc là hiện ra thành quả dưa ấy. Hiện thành quả dưa mà sư phụ mang cái quả dưa đến cho cái con yêu tinh nó ăn, và ăn vào thì Bồ Tát Di Lặc bảo Tôn Ngộ Không ấy, là biến vào trong cái quả dưa, và Tôn Di Lặc mang quả dưa đến đưa cho cái biến thành anh nông dân, và ông nông dân đưa cho cái con quỷ đó, cái con yêu tinh đó, là cái quả dưa đó nó ăn, ăn xong đang khát nước, nó ăn, ăn xong thì chưa xong một cái thì Tôn Ngộ Không đã đạp bục ở trong bụng nó rồi ấy. Và cái lần đấy chúng ta thấy là Bồ Tát Di Lặc, hay mình gọi là Đức Phật Di Lặc đó, mình hay gọi nôm na Đức Phật Di Lặc đó, thì hiện ra để cứu sư phụ á, để bắt cái con tinh ra về á, để cứu sư phụ. Chứ còn đại đa số chúng ta thấy thì các kiếp nạn lớn thì đều là thấy Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện, có đúng không? Và một số các vị Bồ Tát khác nữa, nhưng mà rất ít, đại đa số là Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện. Vì sao lại như thế? Đọc kinh phổ môn, phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đặc biệt tán dương khen ngợi về công đức hành nguyện thần thông của Bồ Tát Quán Thế Âm, và nói rằng ở thế giới này có chúng sinh nào đau khổ, nhất tâm trì niệm của danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì những niềm đau khổ đó dần dần sẽ vơi đi. Và cách đây hơn một năm thì thầy bắt đầu là soạn ra cái pháp hội Quan Âm Tam Thời Niệm, tức là chuyên tụng kinh phổ môn đó, tụng cái phẩm phổ môn mà chúng ta đọc lúc sáng đó, lúc trưa nay đó, và đến chiều tí nữa chúng ta lại đọc tụng đó. Đó. Dựa vào bình thường cho mọi người đọc không thì người ta sợ, người ta sẽ chán, người ta tụng một lần người ta sẽ bỏ. Nhưng mà thầy soạn ra cái nghi thức tụng niệm hẳn hoi thành một cái pháp hội, gọi là pháp hội Quan Âm Tam Thể Niệm. Pháp hội này á, thì ở Việt Nam và trên thế giới thì duy nhất chỉ có chùa Khai Nguyên này làm được thôi. Vì sao? Vì thầy là người soạn ra cái gì, cái pháp hội này. Và ở Việt Nam chúng ta từ xưa thì các cụ các tổ nói rằng gì, kinh điển của Phật giáo thì cứ y giáo phụng hành, không có ai dám mở bày ra để thêm vào hay bớt đi. Nhưng mà thầy soạn ra cái bộ Quán Âm Tam Thể Niệm này, làm cái pháp hội này để dành cho mọi người gì, có cái nghi thức để cùng vừa tụng kinh niệm Phật, vừa là cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Cầu nguyện mười phương chư Phật, đặc biệt Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài gia trì cho, Ngài chứng cho cái tâm nguyện của gì, của người phàm của chúng ta, của những phàm phu tục tử chúng ta. Con muốn cầu cái này, muốn nguyện cái này, muốn được cái này, muốn được cái kia, vân vân. Nhưng mà tự mình không biết nói ra, thì nay nương vào các pháp hội đó để cùng nhau tu tập, cùng nhau trì niệm danh hiệu của Ngài. Xong rồi mọi người, mỗi người một cái tâm nguyện đều để hướng đến pháp hội ấy để cầu nguyện, đọc tụng, trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Phải nói là có công đức rất là lớn, công đức lớn lắm. Còn rất 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 nhiều những cái câu chuyện vi diệu của các Phật tử, những câu chuyện màu nhiệm của các Phật tử và của những người tới tham dự pháp hội. Đặc biệt là cái pháp hội đấy, trong mấy ngày nữa là tới thôi, mấy ngày nữa chùa chúng ta lại tổ chức cái pháp hội, mỗi năm có hai lần pháp hội ấy, tháng riêng và tháng 9 này, tháng 9 âm lịch và tháng riêng. Tháng 9 âm lịch này, tháng 9 âm lịch này thường là vào ngày vía của Ngài, đó là ngày 19 tháng 9 âm lịch hàng năm. Để đến ngày 18, 19, 20 này, tức là 3 ngày để tổ chức cái pháp hội ấy, để cho các Phật tử họ cầu tiêu tai giải hạn, cầu bình an, cầu công danh sự nghiệp, và đặc biệt là gì, cho các bạn trẻ cầu tình duyên. Và một cái việc đặc biệt nữa, đó dành cho gì, những đôi vợ chồng đã hiếm muộn, tức là cưới nhau từ lâu rồi ấy, đi các bệnh viện tìm các phương pháp chữa bệnh, bằng kể cả đây, bằng gì, bằng gọi là gì, đi thụ tinh nhân tạo, đi làm cái gì gì đó không rõ lắm, nhưng mà vẫn không có kết quả, là nhiều lần không có kết quả. Thế đến dự pháp hội trong hơn một năm qua thì cho đến nay đã có rất nhiều, rất rất nhiều những đôi vợ chồng trẻ hoặc những đôi vợ chồng trung trung tuổi đó, từ cái chỗ mà vô sinh, vô phương cứu chữa, y học bó tay, cầu cúng lễ bái bao nhiêu rồi cũng không được, và đến tham dự cái pháp hội Quan Âm ấy, và họ về, họ được thành tựu cái ý nguyện của họ, tức là sinh con đẻ cái như người bình thường khác, không phải đi làm ống nghiệm hay là không phải đi gì gì nữa cả, họ tự vợ chồng sinh con bằng cái cách bình thường như những đôi vợ chồng khác. Đây là một cái niềm vui rất là lớn. Chắc chắn rằng đây chỉ có sự gia trì của chư Phật và chư Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên những cái pháp hội của chùa Thái Nguyên chúng ta tổ chức 1-2 năm gần đây, càng ngày cái số lượng để tham dự càng đông là như thế, thậm chí là đuổi không hết, đuổi họ không đi, thầy có tiếp khách đâu, rất ít khi thầy tiếp khách, họ cứ chạy đến, họ tìm tới, nhưng mà thầy bận quá không thể tiếp khách được, hoặc là đuổi họ thì họ vẫn cứ đến, vì cái sự thành tựu của họ, họ đến họ tụng kinh niệm Phật, họ nhất tâm, họ theo pháp hội và họ được như nguyện. Cho nên ở đây thì khóa tu này thầy muốn các bạn chúng ta hướng tới, trong suốt 2 ngày tổ chức khóa tu này, chúng ta lấy cái công đức tụng kinh phổ môn ấy để tri ân cha mẹ mình, và đặc biệt là mẹ của mình, cha của mình là hai đấng sinh thành nuôi dưỡng chúng ta lớn khôn. Trong kinh Đức Phật nói gì, 9 tháng kêu ma, 3 năm vú mớm, chăm sóc cho chúng ta nên người. Bây giờ chúng ta đã một phần thành người rồi, thì phần đại đa số các bạn ở đây là ít cũng là sinh viên năm nhất, năm hai rồi, mà chúng ta đã thi đỗ vào các trường trung cấp, cao đẳng hoặc đại học của các trường, thì tất nhiên chúng ta phải là những người cũng có kiến thức, có trí tuệ, có sự học tập rồi. Nhưng bây giờ chưa dừng lại ở đó, chưa đủ đâu. Các bạn thấy chưa đủ đâu. Cái kiến thức ấy chưa đủ để cho chúng ta đi vào đời và chúng ta thành công trong công việc xây dựng và phát triển sự nghiệp của chúng ta sau này. Cho nên còn phải học nhiều, phải học nhiều. Nhưng cho dù đi thế nào cũng chăng nữa, chúng ta được như ngày hôm nay, đó là cái công ơn rất lớn của cha mẹ rồi. Công ơn rất lớn. Nhân cái ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam này, chúng ta không dâng lên cha mẹ chúng ta một bông hồng, không dâng lên người mẹ kính yêu của chúng ta một gói quà nho nhỏ, tự tay chúng ta làm, chúng ta dâng lên, chúng ta ngồi đây, thay vào cái cách đó chúng ta ngồi đây, đến trong đạo tràng này, đến ngôi chùa Khai Nguyên này, chúng ta cùng nhau tụng kinh, tụng một cái bộ kinh được gọi là trong Phật giáo gọi là vua của các kinh, kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là vua của các kinh. Trong tất cả các kinh thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bậc nhất. Trong tất cả các thần dân trong một quốc gia thì vua là bậc nhất. Thì Đức Phật nói tương tự như vậy, trong tất cả các kinh, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của các kinh. Ai mà gặp được kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà tin được, thọ trì đọc tụng được thì người đó giống như người gì, như người đào giếng gần tới gì, gần tới nước rồi đó. Cho nên chúng ta chọn cái bộ kinh này, nhưng chỉ lấy một phẩm trong 28 phẩm thôi, đó là phẩm Phổ Môn thứ 25, để làm cái xuyên suốt trong cái khóa tu của chúng ta. Nó cũng ngắn thôi mà. Tụng thực sự tụng hết, các thầy tụng hết 15 phút là xong, còn chúng ta tụng cứ cho là 25-30 phút là xong. Niệm Phật nữa thì vào khoảng 45 đến 1 tiếng đồng hồ, các nghi thức cả đầu cả cuối, cả tụng kinh niệm Phật đầu cuối nữa thì khoảng tiếng đồng hồ trở lại, không xa, không lâu quá, nhưng mà công đức rất là lớn. Chúng ta đến đây đem cái công đức tụng kinh ấy hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ chúng ta, đặc biệt mẹ chúng ta này, được mạnh khỏe này, được bình an này, được hạnh phúc này. Và chúng ta cũng có thể cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, người mẹ hiền của thế giới Sa Bà chúng ta này, một người mẹ chung cho tất cả thế giới Sa Bà chúng ta này, đó chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài thương tất cả những chúng sinh như chúng ta này, như người mẹ hiền thương đứa con đỏ vậy. Cho nên chúng ta có người mẹ riêng sinh ra chúng ta. Nhưng nếu mà làm Phật tử, là một người tin Phật, chúng ta có thêm một người mẹ chung nữa, đó là người mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì vậy chúng ta để cầu nguyện người mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì cho chúng ta này, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Học hành thì dễ vào, tức là trí tuệ chúng ta ngày một khai sáng, dễ vào, học đâu hiểu đấy, ôn đâu thì gì? Gặp bài thi đấy thì là tốt nhất, đúng không? Về cứ có khoảng 10 bài, 20 bài, 20 câu hỏi cô giáo cho, cô giáo chủ nhiệm có thầy cô giáo cho, mà chúng ta chỉ ôn khoảng 5 bài thôi mà trúng tủ mà thi được thì đó cũng là sự may mắn. Sự may mắn, có nhiều người may mắn như vậy các vị. Cho nên các vị biết là có những người học thì rất là bình thường, nhưng khi thi thì họ làm được bài điểm rất cao, đó thì họ may mắn. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta cần phải có sự may mắn nữa, chứ không phải là cứ cố gắng là gì là được hết đâu. Cái sự may mắn đó là do cái phúc, cái duyên đem lại. Nay chúng ta trì niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là chúng ta để tạo phúc, chúng ta tạo cái duyên lành với Bồ Tát Quan Thế Âm. Và Bồ Tát Quán Thế Âm chắc chắn là sẽ không bỏ rơi chúng ta, gia trì và gia hộ cho cái tâm nguyện của chúng ta. Cho nên đáng lẽ ra thì thầy sẽ nói sâu hơn với cái chủ đề của khóa tu này là lời con muốn nói. Nhưng về tối hôm nay chúng ta có một cái chương trình của Hoa Đăng dâng lên cúng dường Phật và cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật Bồ Tát rồi. Và đặc biệt là thầy có nghe đâu á, nghe ban tổ chức gọi là gì, gọi là giang hồ hả? Giang hồ đồn thổi là tối nay chúng ta sau cái đêm tri ân đó thì ban tổ chức sẽ có cái buổi gọi là giao lưu qua lại với chúng ta, để cho tất cả các bạn chúng ta có thể tự nói lên cái lời tri ân người mẹ của mình vào cái ngày 20 tháng 10 đặc biệt này. Cho nên thầy tránh thì thầy không nói nhiều nữa, sợ nói đi nói lại. Thầy nói rồi đến tối nay lại nói lại nữa thì chúng ta liền mất đi cái sự cảm hứng đặc biệt. Cho nên thầy tránh thì thầy không nói nhiều, và cái phần đó dành cho ban tổ chức tối hôm nay. Và tối nay các bạn chúng ta sau khi dâng đăng cúng dường Phật Bồ Tát xong, tự nguyện chúng ta nói ra cái lời chân thành của mình đối với người mẹ của mình, cái một cái ngày đặc biệt nhất ở trong năm đối với các bà mẹ này, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam của chúng ta. Thì sau cái này dành cho ban tổ chức sẽ nói. Còn buổi sáng ngày mai thì hình như có một cái chương trình đặc biệt nào đó rồi thì phải. Còn buổi chiều ngày mai là trước khi chúng ta về thì có cái chương trình pháp thoại vấn đáp, chuyển cái chương trình pháp thoại vấn đáp sang buổi chiều từ 2 giờ cho đến 4 giờ thì chúng ta xong, 4 rưỡi thì chúng ta nghỉ và chúng ta ra về để chuẩn bị cho ngày thứ hai đầu tuần chúng ta lại đi học. Có cái buổi chia sẻ hóa thoại nói chuyện hôm nay thì tạm thời để dừng ở đây. Các bạn chúng ta nghỉ ngơi một chút và chúng ta vào tụng kinh khổ môn để cầu nguyện cho cha mẹ của chúng ta được các bảo bình an, và chúng ta cũng được triệu công đức A Di Đà Phật.